Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta đang đến với chương trình Thần học online. Và bài học ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu về thừa tác viên cũng như là thụ nhân của bí tích rửa tội. Ở những bài học trước, chúng ta đã có dịp tìm hiểu với nhau nhiều khía cạnh của bí tích rửa tội. Cụ thể, chúng ta tìm hiểu về tầm quan trọng của bí tích rửa tội. Chúng ta tìm hiểu về tội nguyên tổ và ơn công chính hóa. Chúng ta cũng đã tìm hiểu những hình ảnh trong Cựu Ước như là những dấu chỉ tiên trưng về bí tích rửa tội của thời Tân Ước. Chúng ta tìm hiểu giáo huấn của Thánh Phaolô về bí tích rửa tội, những dấu chỉ cũng như công hiệu của bí tích, sự cần thiết của bí tích như thế nào đối với ơn cứu độ của chúng ta. Chúng ta cũng tìm hiểu những hình thức khác nhau của bí tích rửa tội. Rửa tội không chỉ bằng nước, nhưng còn rửa tội bằng lòng muốn, rửa tội bằng máu. Chúng ta cũng đã bàn đến việc rửa tội cho trẻ em và số phận của những trẻ em chết khi chưa được rửa tội. Và bài học hôm nay là bài học cuối cùng nói về bí tích rửa tội. Chúng ta bàn đến một khía cạnh khác, đó là thừa tác viên cũng như thụ nhân của bí tích rửa tội. Chúng ta biết rằng tác nhân chính trong tất cả mọi bí tích đó là Chúa Kitô. Và đối với bí tích rửa tội thì cũng thế. Dù thừa tác viên là ai thì khi cử hành bí tích rửa tội, chính Chúa Kitô cử hành. Do vậy, chúng ta nói đến chuyện việc cử hành bí tích, sự thành sự của bí tích không lệ thuộc vào tư cách luân lý của thừa tác viên. Và khi ta áp dụng những điều đó vào bí tích rửa tội, thì ta thấy khi nói đến thừa tác viên của bí tích, ta cần phải hiểu được ai là người được quyền cử hành bí tích rửa tội. Ai cử hành bí tích rửa tội thành sự? Đối với bí tích rửa tội, ta cần phải phân biệt. Thừa tác viên thì có hai loại thừa tác viên. Thừa tác viên thông thường và thừa tác viên ngoại thường, hay là thừa tác viên trong lúc khẩn cấp. Thừa tác viên thông thường của bí tích rửa tội, theo giáo luật hiện hành của chúng ta ngày hôm nay, thì thừa tác viên thông thường là những người có thánh chức. Cụ thể ở đây, thừa tác viên thông thường của bí tích rửa tội là giám mục, linh mục và phó tế. Tuy nhiên có một chút khác biệt. Nếu ta hoài cổ một chút, nhìn về bộ giáo luật cũ 1917, thì bộ giáo luật cũ quy định thừa tác viên thông thường của bí tích rửa tội là giám mục và linh mục. Như vậy, phó tế chỉ là thừa tác viên ngoại thường mà thôi. Với công đồng Vatican II và bộ luật 1983, thì ngày hôm nay chúng ta nói với nhau, thừa tác viên thông thường không chỉ là giám mục và linh mục mà còn là phó tế nữa. Như vậy, tất cả những ai lãnh nhận chức thánh thì đều trở thành thừa tác viên thông thường của bí tích này. Tôi nhớ khi còn là một phó tế, trai sở phân chia cho tôi việc rửa tội cho trẻ em. Và khi rửa tội cho các cháu thì có một ông bố đi vào kiện với cha sở. Nếu con làm điều gì có lỗi thì cha cứ việc phạt con. Còn cháu bé nó đâu có tội gì đâu mà thầy cha lại để cho thầy Sáu rửa tội thế. Việc rửa tội của tôi trở thành hình phạt đối với ông bố, bởi vì ông cho rằng phải là cha sở rửa tội. Chứ còn nếu ông thầy rửa tội, tức là một hình thức phạt đứa bé. Có thể chăng uy tín của ông thầy thì không bằng ông cha, mức độ long trọng của ông thầy thì dĩ nhiên không bằng ông cha. Một cái quan niệm rất bình dân. Ở đây, thầy Sáu hay là thầy phó tế cử hành bí tích rửa tội một cách long trọng, hợp pháp, công khai, chứ không phải chỉ là một thừa tác viên ngoại thường. Do vậy, trong trường hợp bình thường thì không ai được tự động rửa tội cho người khác. phải cần đem đến thánh đường với sự đón nhận của cộng đoàn tín hữu và để cho thừa tác viên chính thức của hội thánh cử hành, giám mục, linh mục và phó tế. Tuy nhiên trong cuộc sống không phải điều lúc nào cũng xảy ra những sự bình thường, mà có những lúc khẩn cấp, chẳng hạn một người mẹ sinh con mà đứa trẻ có nguy cơ chết ngạt hay sinh thiếu tháng, và theo chuyên môn thì đứa trẻ khó có thể sống được. Như vậy, chờ kiếm được một linh mục hay một phó tế đến rửa tội thì điều đó không thể. Hoặc là trong một hoàn cảnh gặp tai nạn hay gặp những cái khó khăn nào đó, một người chị em, một người anh em dự tòng đang chuẩn bị để lãnh bí tích rửa tội nhưng không may trong gặp một cái tai nạn, thì trong lúc đó không thể nào ta tìm được linh mục, giám mục hay một phó tế để cử hành bí tích cho người anh chị em của mình. Do vậy, giáo hội đã trù liệu về phần ơn cứu độ của tha nhân, cho nên lúc khẩn cấp thì thừa tác viên không chỉ giới hạn là giám mục, linh mục hay phó tế nữa, mà trong thời gian khẩn cấp thừa tác viên là tất cả mọi người. Chúng ta lưu ý cái từ tất cả mọi người. Gọi là tất cả mọi người thì kể cả ông sư trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm vẫn có thể cử hành bí tích rửa tội thành sự. Như vậy, vì ơn cứu độ thì Chúa ban cho con người qua bí tích rửa tội, và vì xác tín, thừa tác viên chính của bí tích rửa tội là Chúa Giêsu, cho nên trong thời gian, trong cái hoàn cảnh khẩn cấp thì bất kỳ ai, dù rằng có niềm tin hay không, dù rằng đã được rửa tội hay chưa được rửa tội, dù rằng sống đức tin chân chính hay là những kẻ lạc giáo, nói tóm lại, tất cả mọi người trong hoàn cảnh khẩn cấp đều là thừa tác viên ngoại thường để có thể cử hành bí tích thành sự và hợp pháp. Tuy nhiên, một câu hỏi được đặt ra: ông sư trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm thì làm gì biết rửa tội thế nào mà rửa tội? Hay là một cô y tá không có đạo thì làm sao có thể rửa tội cho một con cháu của chúng ta được? Ở đây cần phải lưu ý, thừa tác viên ngoại thường là tất cả mọi người, ai cũng có thể rửa tội. Tuy nhiên, cần phải giữ những điều mà giáo hội quy định, tức là phải làm theo ý muốn của giáo hội. Làm theo ý muốn của giáo hội là gì? Là cử hành bằng việc đổ nước. Đây, tôi có một ly nước đây, đổ lên đầu. Sư rửa con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Người thân, những người trong gia đình hoặc là ai đó biết, xin bây giờ tôi không làm được, xin vui lòng thầy giúp, sư làm giúp đi. Thì cứ làm như vậy, theo ý của tôi đó, sư cứ đổ nước lên đầu cho cháu và sư đọc: Sư rửa con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Và người ta làm theo ý của người muốn. Như vậy, khi đã làm đúng, chất thể là nước và mô thể là lời đọc nhân danh ba ngôi thì bí tích được cử hành. Do vậy, chúng ta hiểu được rằng ngày hôm nay khi một số anh chị em Kitô hữu mà không cùng giáo hội với chúng ta, chẳng hạn họ là chính thống, họ là tin lành, họ là anh giáo đấy, thế thì họ trở lại hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Kitô giáo thì họ có phải rửa tội lại không? Đấy, một bà sơ quen với một mục sư tin lành, và bây giờ vì thương bà sơ, mục sư sẵn sàng trở lại đạo. Thế bà sơ có bắt buộc mục sư phải rửa tội hay không? Có hay không? Câu trả lời có thể có 3 điều. 1 là có, 2 là không, 3 để em xem thế nào. Trường hợp nào nếu các bạn chọn trong 3 câu đó, A, B và C, có phải rửa tội lại không? Không. Có phải rửa tội lại không? Không. Đây là câu trả lời. Đừng vội vàng gì cả. Khi ai nói cái gì thì cứ lắng nghe cho cẩn thận. Nếu như một mục sư tin lành trở lại công giáo, hỏi có phải rửa tội lại không? Và có 3 đáp án. 1 là không phải rửa tội lại. 2 là bắt buộc phải rửa tội lại. 3 là để em xem. Có nghĩa là gì? Phải xem thử coi cái ông mục sư đó thuộc giáo phái nào của Tin Lành. Tin Lành thì không phải chỉ có một đâu, trăm ngàn giáo phái. Và mỗi một giáo phái thì có thể người ta rửa tội nhân một cái công thức khác nhau. Chẳng hạn có giáo phái rửa tội, tôi rửa anh nhân danh Đức Giê-hô-va hằng sống, nhân danh Đức Chúa Cha. Như vậy bí tích có thành sự không? Không thành sự, bởi vì bí tích chỉ thành sự và được giáo hội chấp nhận khi cử hành nhân danh Chúa Bà Ngồi. Hoặc là một giáo phái nào đó, ví dụ như vậy, họ yêu mến Đức Mẹ và họ nói, tôi cử hành bí tích này hay là tôi rửa em nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần cùng nhân danh Đức Maria chi ái. Như vậy bí tích có thành sự không? Rồi. Hoặc một giáo phái khác họ chỉ đọc công thức rửa tội, tôi rửa em nhân danh Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống. Như vậy bí tích có thành sự không? Không thành sự. Cho nên bạn nào chọn không phải rửa lại, zero điểm. Đúng không? Ta phải để ý đấy, chuyện rửa lại hay không rửa lại. Năm ngoái tôi có dạy cho một anh Ấn Độ. Anh ta lấy một người Công giáo và xin được gia nhập Công giáo. Sau thời gian học hỏi giáo lý, anh ta luôn luôn khẳng định rằng tôi đã được rửa tội từ bé và tôi đã đi nhà thờ Tin Lành. Thế bây giờ anh chỉ vui lòng thôi, anh có nhớ ngày xưa anh được rửa tội tại đâu không? Mà cái Ấn Độ đó rộng lắm, không nhớ được ở đâu cả. Rồi lớn lên thì đi làm ăn lang thang hết quốc gia này sang quốc gia kia, không biết là tôi được rửa tội ở đâu. Mà vậy anh có thể nhớ được anh rửa tội theo giáo phái nào không? Tôi chỉ biết tôi là Christian thôi, Tin Lành thôi. Còn tôi không biết là tôi ở giáo phái nào cả. Vậy anh có cái chứng từ nào về cái chuyện anh được rửa tội không? Chẳng có chứng từ nào hết. Thế bây giờ làm sao để tôi biết được anh ta rửa tội theo giáo phái nào? Làm sao tôi biết được bí tích của anh ta rửa tội có thành sự hay không? Làm sao tôi có thể khảo sát tất cả các tôn giáo ở bên Ấn Độ về Tin Lành xem các anh này thuộc cái giáo phái nào? Cho nên trong hoàn cảnh như thế, tôi đành phải rửa tội hoài nghi. Nếu anh chưa rửa thì tôi rửa anh nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Trong khi cùng một cái khóa giáo lý đó thì có một anh người Mỹ cũng lấy một cô Công giáo Việt Nam và anh ta là Tin Lành muốn gia nhập Công giáo. Và anh ta có chứng từ rửa tội hẳn hoi, nguyên một cái chứng từ rất là đẹp, in và ép plastic hẳn hoi. Anh đã được rửa tội nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và như vậy tôi bảo thôi anh yên tâm, anh không phải rửa tội lại nữa, anh là Kitô hữu. Và anh chỉ còn lãnh bí tích thêm sức, rồi đồng thời cử hành bí tích hôn phối. Cả hai trường hợp đó hiện nay vẫn đang sống ở Sài Gòn này. Các anh chàng người Mỹ thì rất đạo đức. Một hai tháng đều alo, Father, có thể đến để xưng tội được không? Được, xin mời. Anh ta vẫn xưng tội thường xuyên như thế, và nhất là những dịp lễ. Ở đây một vài cái trường hợp cụ thể như vậy để cho chúng ta hiểu được thừa tác viên để cử hành bí tích rửa tội là ai. Để cho nó dễ nhớ, xin tóm lại một chút. Chúng ta lưu ý về thừa tác viên của bí tích rửa tội thì có thừa tác viên thông thường và thừa tác viên ngoại thường. Ngoại thường thì có thể là vì hoàn cảnh trục trặc, không có giám mục, linh mục, phó tế. Như vậy giám mục có thể ủy quyền cho các giáo lý viên và các giáo lý viên được cử hành một cách hợp pháp. Ngoại thường còn có thể hiểu là trường hợp khẩn cấp. Đối với trường hợp thông thường thì thừa tác viên phải là giám mục, linh mục và phó tế. Trong trường hợp khẩn cấp thì bất kỳ ai đều có thể cử hành bí tích rửa tội thành sự, miễn rằng cử hành theo ý của hội thánh, lấy nước đổ trên đầu và rửa tội nhân danh Chúa Bà Ngồi. Chính vì vậy trong công việc mục vụ hay đặc biệt cụ thể trong những lớp giáo lý hôn nhân, các bạn cần phải được huấn luyện để hiểu được tầm quan trọng về ơn cứu độ cũng như cách thức cử hành bí tích rửa tội, để chính họ có thể trở thành thừa tác viên và rửa tội cho chính con cái của mình. Có thể sau này họ có một đứa con trong hoàn cảnh nào đó mà nguy cơ chết ỉu chẳng hạn, thì có thể chính họ ý thức và họ trở thành thừa tác viên. Hay trong cuộc sống gặp những hoàn cảnh này hoàn cảnh khác, họ có thể rửa tội cho anh chị em của mình. Chúng ta vừa nói đến thừa tác viên, và bây giờ ta nói sang một cái điểm thứ hai trong bài học này, đó là thụ nhân của bí tích. Câu hỏi rất căn bản được đặt ra, ai thì được lãnh nhận bí tích rửa tội? Thưa tất cả những ai tin vào Chúa Kitô, chưa lãnh nhận bí tích rửa tội mà muốn được rửa tội thì được rửa tội. Bây giờ thứ nhất là phải tin, anh không tin thì không được rồi. Không tin thì không được. Anh ta tin và anh ta rửa tội rồi thì không cần rửa tội lại. Cho nên điều căn bản là những ai tin vào Chúa chưa rửa tội thì bây giờ muốn được rửa tội. Một cái điều rất căn bản. Trong thực hành thì chúng ta thấy có việc rửa tội cho trẻ em và việc rửa tội cho người trưởng thành. Một trẻ em có thể nói tôi tin vào Thiên Chúa được không? Một đứa bé không có khả năng sử dụng trí khôn. Điều này chúng ta đã nói ngày hôm qua, ngày hôm trước nữa về việc rửa tội cho trẻ em và lập trường của Hội Thánh. Không lặp lại ở bài học này. Trẻ em được rửa tội nhân danh đức tin của giáo hội và cụ thể là đức tin của cha mẹ cũng như người đỡ đầu. Đó, trẻ em được rửa tội. Chính vì vậy, giáo hội từ chối việc cử hành bí tích rửa tội cho những trẻ em mà người lớn không bảo đảm cho trẻ có một môi trường giáo dục đức tin lành mạnh. Chẳng hạn hai bố mẹ ly dị nhau, bây giờ đứa bé sống với bà nội, mà bà nội thì lại là bà vãi trong chùa, thì làm sao bà có thể hướng dẫn đức tin cho cháu? Trong trường hợp đó không rửa tội cho cháu, trừ phi nó về sống với bà ngoại. Bà ngoại là thành viên của Legio, của ca đoàn các bà mẹ công giáo, vậy có thể có môi trường hướng dẫn cho con cháu của mình. Và ở với bà nội thì không rửa tội được. Như vậy không phải tất cả mọi trẻ em đều được rửa tội. Và trong những trường hợp trẻ em của những người không cùng tôn giáo hoặc ngay cả cùng tôn giáo chăng nữa mà bố mẹ không muốn, thì giáo hội không ép, không thể rửa tội cho những trẻ em mà gia đình, bố mẹ người ta không chấp nhận. Truyền giáo và ta cứ đem trẻ ra mà rửa, bố mẹ người ta không chấp nhận, mình cứ rửa, không được. Cần phải có sự chấp nhận của người lớn và cần phải có sự giám sát, bảo hộ của các bậc cha mẹ hay người đỡ đầu. Chính vì vậy, trong nghi thức rửa tội chúng ta thấy phải có người đỡ đầu là vậy, để là những người đó công tác với cha mẹ và có cái trách nhiệm hướng dẫn đức tin cho người con thiêng liêng của mình. Chúng ta thấy trong nghi thức rửa tội thì linh mục hay phó tế trao cho người đỡ đầu cây nến phục sinh để chính người đỡ đầu trở thành ánh sáng và có nghĩa vụ hướng dẫn đức tin cho người con thiêng liêng của mình. Đó. Cho nên ở đây khi rửa tội cho trẻ em đó thì ta lưu ý trẻ em đó phải được hướng dẫn đức tin, phải được nuôi dưỡng trong một môi trường đức tin để đức tin đó được bảo bọc, được chăm sóc để có thể lớn lên và có thể sinh những hoa trái thánh thiện. Thế nhưng nếu trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn một đứa trẻ nguy tử thì cha mẹ của chúng, dù cha mẹ của chúng không chấp nhận cho rửa tội, ta có quyền rửa tội hay không? Một đứa trẻ nguy tử biết rằng 99,9% sẽ chết. Bây giờ cha mẹ nó là không có đạo, nhưng mà mình là người, ví dụ như là một bác sĩ hay là một bảo dưỡng, như một y tá, người công giáo, và thấy rằng trường hợp này chết, ta có quyền rửa tội hay không? Thưa, có quyền và rửa tội một cách hợp pháp. Hợp pháp, dù chẳng cha mẹ không đồng ý, ta vẫn có thể rửa tội. Tuy nhiên, vì lý do tế nhị, ta gọi là phải tế nhị một chút. Bố mẹ người ta không có đạo, tự nhiên đổ tức rửa tội. Rồi không may mình đổ nước như vậy, con người ta chết, không phải vì mình đổ nước, nhưng mà người ta đổ thừa cho chúng ta là vì anh đổ cái gì đó con tôi chết. Thì như vậy nó không có cái điều tích cực. Ta có thể rửa tội một cách âm thầm. Ngôn ngữ Việt Nam của chúng ta có thể tế nhị gọi là rửa tội chui. Giống như trong giáo hội của chúng ta trước đây rất nhiều linh mục chui. Ở nước ngoài họ không hiểu được thế nào là linh mục chui. Còn ở chúng tôi ngay ở tu viện này rất nhiều cha chui. Cha chui. Từ từ mà chui ra. Còn có câu chuyện giám mục chui nữa cơ. Các bạn có nghe Đức Cha Tất của giáo phận Hương Hóa kể chuyện linh mục chui không? Ngài là linh mục chui và Ngài bảo chui rồi, làm linh mục thì dễ, mà tìm cách chui ra nó mới khó. Làm linh mục rồi, bây giờ làm sao cho mọi người người ta chấp nhận mình là linh mục, nhất là chính quyền chấp nhận mình linh mục, tìm cách mà chui ra, đó là một vấn đề. Và Ngài cũng đã có cách chui ra. Và cuối cùng không những chui ra như một linh mục, mà bây giờ chui ra như một giám mục. Thôi câu chuyện ở đây tôi chỉ muốn nói, rửa tội trong trường hợp như thế thì rửa tội âm thầm. Chỉ cần một cái khăn ướt, một chút nước, âm thầm trong miệng, ta đọc lời đọc, rửa tội cho cháu. Thế là được. Đó là trường hợp nguy tử. Còn trường hợp bình thường, thì trẻ em phải được bố mẹ đưa đến nhà thờ để được cử hành bí tích rửa tội và để được đón nhận vào cộng đoàn của giáo hội, cũng như cử hành bí tích rửa tội một cách trang trọng Đối với trường hợp của người lớn thì sao? Người dự tòng đó muốn đón nhận bí tích rửa tội thì cần phải trải qua một giai đoạn dự tòng để học hỏi giáo lý, để hiểu biết đức tin. Bởi vì ta không thể trao ban một cái điều quý trọng như bí tích rửa tội cho một người mà họ không biết gì cả. Khi trao ban như vậy, Kinh Thánh dùng một cái từ hơi nặng: không ai ném ngọc trai cho chó, không ai ném ngọc trai cho lợn. Bởi vì cho người ta cái điều người ta không biết. Cho nên đối với người lớn muốn lãnh nhận bí tích rửa tội cần phải trải qua một giai đoạn thử luyện, được học hỏi giáo lý một cách cẩn thận và phải diễn tả niềm tin của mình một cách công khai. Những người sau khi đã chuẩn bị một thời gian lâu dài như vậy, giáo hội cử hành bí tích rửa tội cho họ. Có một điều khác biệt, cử hành bí tích rửa tội cho người lớn thì đồng thời giáo hội cử hành một lúc 3 bí tích khai tâm Kitô giáo: rửa tội, thêm sức và thánh thể cùng một lúc. Ở đây là một cái lưu ý mục vụ. Thầy phó tế là thừa tác viên chính thức của bí tích rửa tội, và như vậy có thể rửa tội cả cho người lớn trên nguyên tắc. Thế nhưng khi rửa tội cho tân tòng thì cùng một lúc phải cử hành 3 bí tích: rửa tội, thêm sức và thánh thể. Thầy phó tế không cử hành được thánh thể và cũng chẳng cử hành được bí tích thêm sức. Và giáo hội quy định ai là người rửa tội thì người đó phải thêm sức. Do vậy, thầy phó tế trong hoàn cảnh như vậy không rửa tội cho các anh em dự tòng. Linh mục rửa tội để sau đó có thể ban bí tích thêm sức, chứ không phải là thầy phó tế. Cho nên cái lưu ý này các sơ lưu ý nha, đừng vội vã rửa tội cho ai khi các sơ không thể cử hành bí tích thêm sức và bí tích thánh thể cho họ, trừ phi các sơ gặp phải người bị rắn cắn. Và với kinh nghiệm, con rắn đầu vuông này sơi vào thế nào cũng chết, cho nên sơ đè xuống mà đổ nước: sơ rửa con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Như vậy ở đây ta có thể hiểu về thừa tác viên rồi. Bây giờ ta hiểu, ta nói về các gọi là thụ nhân của bí tích rửa tội, thì ta phân biệt 2 trường hợp. Thứ nhất là trẻ em và thứ nhì là người lớn. Đó. Trong mọi trường hợp như vậy, thừa tác viên để rửa tội vẫn là những thừa tác viên có thánh chức. Và đặc biệt đối với việc rửa tội tân tòng, người lớn đó, thì cần phải có chức linh mục trong những trường hợp cử hành bí tích, khai tâm, rửa tội thêm sức và thánh thể nữa. Do vậy, vì ơn cứu độ của Thiên Chúa, chúng ta lưu ý giáo hội rất quan tâm và cần mẫn cử hành bí tích rửa tội ngay từ thời đầu sơ khai của giáo hội để ơn cứu độ được ban tặng cho con người. Và chúng ta, những người Kitô hữu, chúng ta có nhiệm vụ loan truyền Chúa Kitô, làm chứng cho Chúa. Chúng ta cũng ý thức để giúp cho anh chị em của chúng ta và chính chúng ta sống bí tích rửa tội, cũng như cho mọi người ý thức sống cái ơn gọi làm Kitô hữu đặc biệt được ban tặng cho chúng ta, ban tặng cho họ qua bí tích rửa tội mà họ đã đón nhận, hay là những dự tòng sẽ đón nhận bí tích rửa tội. Chúng ta khép lại bài học về thừa tác viên cũng như thụ nhân của bí tích rửa tội.